Tác phẩm Nam Nữ Bình Quyền. Tác giả Đặng Văn Bảy. Nhà xuất bản Đại học Hoa Sen tái bản. Người đọc Trung Nghị. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Vài lời nhân tái bản Nam Nữ Bình Quyền. Tác phẩm Nam Nữ Bình Quyền của Đặng Văn Bảy, Hoành Sơn được tái bản sau 86 năm bị nhà cầm quyền thực dân Pháp ở Nam Kỳ cấm phát hành. Tác giả là một người yêu nước, chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng nền dân chủ nhân dân. Ông đã trải qua nhiều năm bị tù đầy, rồi cùng cả nhà đi suốt 30 năm kháng chiến khốc liệt, nên hầu hết chức tác văn thơ, tài liệu đều bị thất lạc, tiêu tán. Cho tới nay, phần lớn những gì sưu tập được là nhờ nỗ lực của bạn bè, đồng chí, cùng thời và đông đảo học trò thân thiết của tác giả. Chính trong tinh thần đó mà cuốn sách Nam Nữ Bình Quyền in tại nhà in Đa Cao, Sài Gòn năm 1928 được tìm thấy nguyên vẹn trong hệ thống Thư viện Quốc gia Pháp. Chúng tôi xúc động đọc nguyên bản sách Nam Nữ Bình Quyền, hiểu thêm hoàn cảnh văn hóa xã hội nước nhà cách đây gần 90 năm giữa ách thống trị thực dân phong kiến, hiểu thêm tư tưởng yêu nước, chống áp bức của những người Việt Nam thời ấy. Thiết nghĩ, hiện thời và nhiều năm sau nữa, nước nhà vẫn rất cần những con người có tri thức, có tâm hồn và bản lãnh can trường. Chúng tôi hy vọng tác phẩm Nam Nữ Bình Quyền còn góp được tiếng nói thời sự thiết thực, và hơn thế nữa, một tiếng nói có giá trị nền tảng về một vấn đề mà nhiều người quan tâm, vấn đề bình đẳng giới. Sách được viết cách đây ngót 90 năm, sử dụng nhiều phương ngữ Nam Bộ, từ cổ, chính tả khác với quy định hiện hành. Để bạn đọc thời nay, nhất là các bạn trẻ sẽ tiếp nhận cách diễn đạt của tác giả, bản mới sách Nam Nữ Bình Quyền có thêm hiệu đính, chú giải thống nhất, đối chiếu với bản chụp nguyên tác ở Thư viện François Mitterrand Paris Pháp. Tác phẩm Nam Nữ Bình Quyền của ông Đặng Văn Bảy, Hoành Sơn được tái bản nhờ công sức tìm kiếm di cảo của một số nhà nghiên cứu di sản văn hóa ở Việt Nam và nước ngoài. Tạp chí Lịch sử Xưa và Nay giới thiệu bài nghiên cứu của giáo sư David Marr giúp tiến sĩ Lâm Thị Mỹ Yến, tiến sĩ Lê Thị Minh Lý tới tận nơi lưu giữ quyển sách. Sự tiếp nhận nồng nhiệt của tiến sĩ Bùi Chân Phượng và Ban Tu Thư Đại học Hoa Sen, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Di sản Văn hóa, Nhà xuất bản Hồng Đức, cùng nhiều thân hữu, học trò và con cháu của tác giả. Nhân đây, chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả quý vị và anh chị em và tha thiết mong nhận được những ý kiến đóng góp để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau. Gia đình tác giả và Ban Tu Thư Đại học Hoa Sen. Phần 2, tác phẩm Nam Nữ Bình Quyền tái bản lần 1 năm 2014. Vài lời của người hiệu đính. Là người nghiên cứu văn học Nam Bộ, tôi rất hứng thú khi hiệu đính tác phẩm Nam Nữ Bình Quyền của Hoành Sơn Đặng Văn Bảy. Một tác phẩm có tiếng vang trong phong trào đấu tranh cho nữ quyền ở Việt Nam vào cuối thập kỷ 20 của thế kỷ trước. Do xuất bản từ đầu thế kỷ 20 nên Nam Nữ Bình Quyền cũng mang những đặc trưng của sách vở Nam Bộ thời kỳ đó như dù nhiều phương ngữ, từ cổ, chính tả khác với quy định hiện hành. Điều này đòi hỏi phải có sự chú giải cặn kẽ để bạn đọc ngày nay, đặc biệt là bạn đọc trẻ, có thể hiểu được. Nguyên tắc của chúng tôi khi biên tập, hiệu đính là vẫn giữ nguyên phương ngữ Nam Bộ trong tác phẩm, chỉ điều chỉnh cách trình bày và chính tả theo quy định hiện hành, ví dụ như không để số gạch ngang trong tên riêng, địa danh. Để chú thích các từ cổ, từ địa phương đã từ lâu không dùng, chúng tôi đã dựa vào các từ điển như Đại Nam, Quốc Âm Tự Vị của Huỳnh Tịnh Của, Tự Vị Tiếng Việt Miền Nam của Vương Hồng Sền, Tầm Nguyên Tự Điển Việt Nam của Lê Ngọc Trụ, Từ Điển Từ Ngữ Nam Bộ của Huỳnh Công Tín, Dictionnaire Anamit Fransa của GFM Jenny Brand. Nhân đây, xin cảm ơn các đồng nghiệp, các nhà nghiên cứu Nguyễn Khuê, Cao Tự Thanh, Huỳnh Chương Hưng, Nguyễn Ngọc Quận, Đoàn Ánh Loan, Nguyễn Đình Phức đã giúp đỡ chúng tôi trong việc biên tập hiệu đính tác phẩm này. Rất mong nhận được những nhận xét, góp ý của bạn đọc và giới nghiên cứu. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2013, tiến sĩ Võ Văn Nhơn. Nam nữ bình quyền, tác giả Đặng Văn Bảy. Lời tựa: có người viết sách dạy đời, có người viết sách xưng tội, có người viết sách vì nợ văn chương. Dạy đời, thời khen tánh tốt cho người học đòi, chê thói xấu cho người xa lánh, xưng tội là thuật điều quấy đặng mong yên lòng, tỏ sự lỗi để cầu tha thứ. Có lỗi rằng không lỗi thật tiểu nhân, có lỗi chưng gọi lỗi ấy quân tử. Đời muốn được danh quân tử, không ưa tên tiểu nhân là cái số lớn trong thiên hạ. Tôi cũng trong số đông người ấy. Nhưng thập kỷ muốn nên danh quân tử mà không noi cái tánh cách quân tử, có lẽ rồi cũng chẳng xa gì cái hạng tiểu nhân. Ta xưng lỗi, chỉ ghét ta đã tiểu nhân. Có phải ta vì muốn nhục ta mà bày lỗi ta chăng? Thật không phải. Có phải ta vì hèn yếu mới xưng lỗi chăng? Cũng không phải thế nữa. Ta không phải thánh hiền từ trong bụng mẹ, nên sinh ra ta đã xa thánh hiền. Mà thánh hiền còn nhận rằng mình nhiều khi lỗi, thời ta cũng chẳng xa ngoài lễ kia. Tuy ta chẳng thánh hiền, mà thánh hiền lại ẩn trong lòng ta, dường ấy ta lại không làm được thánh hiền sao? Được, được, không, không. Tánh tốt thói xấu đều do nơi ta, hoặc đến hoặc xa, còn ai chưa hiểu lẽ. Vì xưng tội, vì đau đớn, vì thương xót, tôi góp ý thành sách. Nay tựa tại Long Hồ, ngày 1 tháng 8 năm 1925, Hoàng Sơn. Nam nữ bình quyền, người viết Đặng Văn Bảy, giáo học Vũng Liêm, chia quá tắc cải. Đa Cao, Sài Gòn, in tại nhà in Tam Thanh, 108-110 Place Marechal Fach, 1928. Nam nữ bình quyền. 1. Công lý nhân đạo. Vì sao nam nữ phải bình quyền? Trời có âm có dương, người có trai có gái, âm dương hòa, thời mưa gió đượm nhuần, chồng vợ hòa, thời cửa nhà yên ổn. Sinh ra trai gái, dẫu hình hài có khác, cũng không phải là không quan hệ được. Thông minh như trụ vương, quyền bính như châu u vương, cũng không phải cúi đầu vâng lời đắc kỷ bao tỷ, kiêu căng như tên phu xe án tử, ngu muội như kẻ làm chồng người đàn bà giết chó khuyên chồng, cũng còn nhờ được vợ điểm hòa mà nên sanh. Chú thích: trụ vương, vị vua cuối cùng đời nhà Thương của lịch sử Trung Quốc, thông minh có sức khỏe hơn người, nổi tiếng là một ông vua dâm đãng. Châu U Vương, một hôn quân thời Tây Chu. U có nghĩa là không sáng suốt, không có trí tuệ. Đắc kỷ, người được trụ vương say mê. Bao tỷ, người được châu U Vương say mê. Án tử, tức tể tướng Án Anh, phò tá cho nước Tề thời Xuân Thu. Người phu đánh xe cho ông hay dựa thế của ông mà kiêu ngạo với mọi người. Một hôm, vợ người phu xe bảo với chồng đòi ly hôn. Anh ta ngạc nhiên hỏi nguyên cớ. Người vợ bảo rằng Án Anh là tể tướng nước Tề, ngồi trên thiên hạ chỉ sau vua mà luôn khiêm tốn với mọi người. Còn chàng chỉ là tên đánh xe hẹt mọn mà lên mặt với mọi người, thật đáng xấu hổ. Thiếp không muốn có một tấm chồng như thế, nên xin ly hôn với chàng. Tên phu xe từ đó tịch ngộ, thay đổi tính tình. Án Anh thấy lạ, hỏi ra mới biết nguyên do, phong tên đánh xe làm quan đại phu. Hết chú thích. Gần đây, Tôn Văn còn cậy Tống Khánh Linh, Tường Giới Thạch còn cậy Tống Nữ Linh làm đắc chí. Thế mới biết rằng nhi nữ tạo anh hùng. Thế mới biết rằng vật bề ngoài gọi là khinh, lại thật bề trong là trọng. Rồi bảo sao không để sướng nam nữ bình quyền. Nam nữ bình quyền phải lắm, vì ta sẽ thấy cái nam nữ bình quyền sau này ích lợi được cho một nước mà dân khí yếu ớt như nước ta là thế nào. Nhưng trước khi muốn nam nữ bình quyền, tôi cũng xin với độc giả chư tôn nên bền chí, chớ hăng hái thái quá. Vì nam nữ số bình quyền, mỗi người sau này còn có phần việc riêng, mà vì sao sẽ có phần việc riêng, thỉnh thoảng rồi tôi sẽ giải. Chú thích: Tôn Văn, còn gọi là Tôn Trung Sơn, Tôn Giật Tiên, nhà cách mạng dân chủ Trung Quốc, người lãnh đạo cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911, lật đổ triều đại Mãn Thanh và khai sinh nước Trung Hoa Dân Quốc. Tống Khánh Linh, vợ của Tôn Văn, nguyên chủ tịch danh dự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tưởng Giới Thạch, nhà quân sự và nhà chính trị trong lịch sử Trung Quốc cận đại, lãnh đạo Trung Quốc Quốc Dân Đảng. Tống Nữ Linh, tức Tống Mỹ Linh, vợ Tưởng Giới Thạch. Hết chú thích. Vậy thì, trước khi chưa đọc suốt cuốn Nam Nữ Bình Quyền, xin độc giả Chư Tôn hãy bình tâm đọc qua cho hết, suy nghĩ cho kỹ rồi sẽ thấy nam nữ phải bình quyền cách nào, chứ không phải nam nữ bình quyền là vợ sẽ có quyền đánh chồng, mắng chửi chồng như xưa nay, chồng đã đánh vợ, mắng chửi vợ theo ý của một vài người đã lầm tưởng. Tôi đề xướng nam nữ bình quyền là do thấy phần nhiều đàn bà, con gái bị chê bỏ, hiếp đáp, còn đàn ông, con trai lại quá tự do. Phép công bình là đôi bên phải đồng, không khinh, không trọng, không thấp, không cao. Ai đã mến phép công bình cũng chẳng kết vơ gì đến cái nam nữ bình quyền này. Ai biết rằng bị người đè ép mình là thiệt thòi, đau đớn cho mình, thời cũng nên biết rằng đè ép người là làm cho người phải thiệt thòi, đau đớn. Hoàn toàn là đạo trời, cố gắng cho được hoàn toàn là đạo người, Đức Khổng Tử. Công bình là đạo trời, ta giữ đạo người cũng phải cố gắng sao cho có được cái công bình, thời mới có thể hiệp lòng trời. Thường khi gặp dịp chuyện trò cùng người, tôi lại đem câu chuyện nam nữ bình quyền làm luận. Có người cho rằng phải, nhưng đôi bên trai gái phải có được cái tư cách con người, điều này rất hiệp ý tôi. Có người nói rằng quấy vì đàn bà sanh để thờ đàn ông, thì trả lời hãy coi trời sanh đàn bà yếu ớt hơn đàn ông, đó cũng đủ biết. Phải, hễ người yếu hơn ta phải hiếp người. Mới tránh đạo lý, có người nói nam nữ bình quyền là phải lắm, nhưng trình độ quốc dân ta chưa tới thể chống được. Ôi, cái trình độ quốc dân ta tuy hẹp nhưng chưa hẹp bằng cái thấy của ta. Cái chi ta hiểu, chưa ắt người chẳng hiểu. Cái chi ta không hiểu, chưa ắt không người hiểu. Cái trình độ quốc dân ta đến chực nào, tức lòng của quốc dân ta ra sao, ai đoán biết được trước? Há biết được trình độ quốc dân ta nơi thấy một bọn áo quần son phấn nhột nha, nơi thành thị mà không cần xét đến tận chốn thôn quê. Trong đám dầm sương giang nắng cũng có bực nàng tô ả mạnh, nhưng không thể làm được tô mạnh vì không lương hồng, đâu lại có mạnh quan kia. Thế thì mạnh quan còn được mạnh quan, chừng nơi lương hồng đó. Chú thích: nhột nha, loè loẹt, trưng diện, phô trương, nàng tô, Tô Huệ, tên tự là Nhược Lan, người Thủy Bình, nay là thôn Tô Phường, huyện Vũ Công, tỉnh Thiểm Tây. Bà là con gái thứ ba của Tô Đạo Chất, huyện Lệnh Trần Lưu, thời Đông Tấn. Tô Huệ rất xinh đẹp, từ nhỏ đã thông tuệ, năm 16 tuổi, bà được gả cho Đậu Thao. Theo Tấn Thư, Liệt Nữ Truyện, Đậu Thao bị gian thần đố kỵ, vu hại nên bị đẩy đến Lưu Sa, nay thuộc sa mạc ở Tân Cương. Đậu Thao cùng Tô Huệ tại chùa A Dục Vương từ biệt nhau. Tô Huệ bày tỏ lòng trung trinh, dù sông cạn đá mòn cũng không thay lòng đổi dạ, quyết đợi Đậu Thao trở về. Nhưng Đậu Thao sau khi đến Lưu Sa đã tìm người vợ mới, Tô Huệ biết được, đổi nhớ thành giận, dệt bài văn trên gấm bày tỏ nỗi lòng, gửi cho Đậu Thao, tức bài Chức Cầm Hồi Văn. Đậu Thao sau khi đọc qua những lời chân thành bi thiết đã hối hận, đem xe đi đón Tô Huệ đến Tương Dương, từ đó hai vợ chồng hòa hợp như xưa. Ả Mạnh, theo Hậu Hán Thư Lương Hồng Truyện, Lương Hồng tên tự là Bá Loan, người Bình Lăng, Phủ Phong. Những nhà quyền thế mộ khí tiết của Lương Hồng muốn cả con gái cho, nhưng Lương Hồng không chịu. Cùng huyện có cô con gái nhà họ Mạnh vừa xấu vừa đen, đến tuổi 30 nhiều nhà đến xin cưới, cô ta cũng không bằng lòng. Cha mẹ hỏi nguyên do, cô ta nói rằng chỉ lấy người hiền như Lương Hồng. Lương Hồng nghe được xin cưới, cô gái họ Mạnh vui lòng. Đến ngày cưới, cô ta trang điểm thật đẹp, nào ngờ đến 7 ngày sau, Lương Hồng không hề nói tiếng nào. Người vợ liền quỳ trước mặt Lương Hồng và nói rằng: "Thiếp từ lâu nghe chàng là người hiền. Thề chỉ lấy chàng, chàng cũng cự tuyệt nhiều nhà. Cũng cùng chọn lấy thiếp, nhưng thiếp không hiểu vì sao khi cưới xong chàng im lặng không nói, không biết thiếp đã phạm phải lỗi gì." Lương Hồng đáp rằng: "Ta luôn mong người vợ của mình là một người quần nâu áo vải, cùng ta ẩn cư chốn rừng sâu. Nay nàng mặc lụa là cấm vóc, đánh phấn thoa son, đó không phải là sở nguyện của ta." Người vợ nói với Lương Hồng: "Mấy ngày qua thiếp ăn mặc và trang điểm như thế là để xem thử chàng có phải đúng là một hiền sĩ. Thiếp cũng đã chuẩn bị sẵn quần áo ẩn cư." Nói xong liền bới tóc lên, mặc vào áo vải. Lương Hồng vui mừng nói với vợ rằng: "Đây mới đúng là vợ của ta." Lương Hồng bèn đặt cho vợ tên là Mạnh Quang, tự Đức Diệu. Về sau, hai vợ chồng đến đất Ngô ở nhờ nhà của Cao Bá Thông, giã gạo mướn. Mỗi khi đi làm về, Mạnh Quang đã chuẩn bị sẵn cơm nước, kính cẩn cúi đầu, dâng mâm lên ngang mày. Cái trình độ quốc dân ta chưa tới thể chống được việc chi ta làm ra, mà lại cho rằng người không hiểu được đến ta đã quá tôn ta là bậc hiền minh rồi. Chữ ác trong phe gái ta lại chẳng có người tài ba, nhưng việc chưa đến làm sao ta thấy được cái tài ba của người. Chữ ác trong phe gái ta lại chẳng có người đức hạnh, nhưng không gặp cảnh làm sao ta lại thấy cái đức hạnh của người. Ai là người đạo đức lại chọn thờ một đứa hung hoang này? Là một sống bông tốt mà trồng nhầm đất xấu, thiếu phân, thiếu nước, thời thế nào không kém cái tốt tự nhiên. Cây quýt mọc ở đất Hoài Nam là quýt ngọt, đem sang trồng ở đất Hoài Bắc hóa quýt chua. Kia là một cô gái đức hạnh mà gả nhầm một tay bạch tuộc công tử, một kẻ xấu tánh, hư đời, thời bảo thế nào cái đức hạnh của cô chẳng một ngày một kém, không chừng lại quên hết mà trở nên một kẻ mất nết nữa. Tánh tùng tâm sanh, hụ tùng tâm diệt. Tánh tự lòng sanh ra, tánh cũng tự nơi lòng mất đi. Nhiều người phàn nàn rằng đàn bà con gái hôm nay lại có thứ quá quách, không thông hiểu đạo tùng là gì cả. Phàn nàn thế cũng phải, vì từ xưa nay ta vẫn chuyên chế người đàn bà được bảo sao hay vậy, như khúc gỗ lăn tròn, tánh đã quen, điều làm đã dẫm. Mà bây giờ trong đám tôi mọi lâu đời kia có người muốn giải thoát lại chẳng động đến các đặc quyền của ta sao? Người thường xin xiết những điều chỉ có hơi nghịch với thói thường, dẫu cái thói ấy là quấy. Ta xin xiết về sự làm của phe gái, cũng như lũ đế quyền xin xiết về điều làm của đám dân quyền, vì cái làm ấy rất nghịch với cái thói quen của mình. Chú thích: dẫm trải qua. Hết chú thích. Trong bọn đàn bà kia, hiện nay chưa mấy người dám kêu này về cái quyền áp chế của phe đàn ông, cũng như trong đám tôi mọi kia chưa mấy người dám kêu này về cái quyền áp chế của kẻ ỷ quyền thế. Lại có người không thấy áp chế vì đã tập quen cái thói tôi mọi. Mới làm công việc, thời thấy công việc là điều nặng nề cực nhọc. Chớ thường làm công việc, cái công việc ấy như cơm ăn bữa là bổn phận. Năng làm công việc sẽ được cái kết quả tốt đẹp, nhưng năng làm tôi mọi, cái kết quả sẽ là tôi mọi đời đời. Trời chẳng ở đâu cao, chẳng ở đâu xa, chỉ ở nơi lòng người ta. B. Vì sao tu luận nam nữ bình quyền? Muôn việc chi cũng không qua phép công bình, vì chẳng công bình thời bao giờ được gọi là phải. Người đã không phải lại còn đâu là nhà, dân đã không phải là còn đâu là nước, dẫu còn cũng chẳng cậy gì gọi được cực điểm văn minh. Nước như một cái gia quyến lớn, mạch nhà, nhà là nhánh nhóc của gia quyến ấy. Nhà nhà thạnh, nước thạnh, nên chi mỗi việc nhỏ nhen trong nhà cũng cần phải chăm nom như mỗi điều to tát trong nước, chẳng khá chẳng xét xem. À, trong nhà đã chẳng công mà ra đến việc nước bảo phải công bình, chưa dễ ai đã được. Sanh ra dầu trai dầu gái cũng đồng là người, thời cái quyền của con người chẳng phải riêng để cho một phe trai mà cũng chung cho phe gái, huống chi gái đã có người cánh việc nước nhà, dạng xanh anh liệt như Trưng Chắc, Trưng Nhị, Triệu Ẩu, theo nghề nghiên bút, rèn tiếng văn chương như Chi Lan, Thị Điểm, Xuân Hương. Thế cái có kém gì trai, có khác gì trai, mà sao lại nghe cô hát này, khôn ngoan cũng thể đàn bà, dẫu rằng vụng dại cũng là đàn ông. Nhiều người cho là hay vậy. Dường ấy mới biết, sanh ra trên đất này chẳng những gái trai có khác về hình hài, lại có khác về ngôi thứ. Sanh ra cao ở cao, thấp giữ thấp, giàu ôm giàu, nghèo sạch nghèo. Ai dùng cái tài tình riêng để bỏ ngôi thấp lên cao, bỏ lúc nghèo sang lúc giàu, lại là một kẻ đắc tội với xã hội, với lương tâm, với đứng cao xanh kia sao? Làm chủ một cái gia đình mà ta đã từng dùng cường quyền đè ép kẻ dưới, cưỡng từ đoạt lý kẻ dưới, đã từng lạm phép công bình, thời thói quen ấy thế nào không bắt riêng vậy, trong khi có được cái trách nhiệm cai trị một đám dân chúng, với người gần gũi sớm tối, chung chia tình ái mà còn hiếp bức, nói gì đến kẻ khác kia. Vì thế, hôm nay tôi viết cuốn Nam Nữ Bình Quyền này, cốt là để vạch cái lẽ phải kêu này cục mọi người, chứ chưa dám bảo riêng ý dạy người. Lắm lúc, nhiều ông chí độ cao xa, tánh tình, ngay thẳng, đắp, bàn luận luận về cái vấn đề nam nữ bình quyền, nhưng cũng sơ sơ, chưa mấy được xác đáng. Tôi xin nói mấy ông nối lời, há dám bảo rằng không thiếu sót. Sao rằng nam nữ bình quyền? Vì sao phải xướng đề nam nữ bình quyền? Có lẽ xưa này nam nữ không bình quyền hay sao? Nam nữ bình quyền đời đời vốn có, mà nam nữ bình quyền đời đời vốn không. Không có, có không, chỉnh tại ý người, thật sự nào nơi lẽ trời. Chú thích chỉnh, vốn vẫn. Hết chú thích. Theo lẽ trời, trai gái vốn đồng ở tịch người, trai gái vốn cao thấp, đấng tạo hóa là chúa vạn vật, nên chỉ đạo trời là tránh một cái đạo gốc thuở nay chưa từng có, cái đạo người nào ăn qua. Tuy trời bảo rằng trai là trai, gái là gái, song trời cũng dạy rằng người là người, vật là vật. Chưa hề thấy nói người là vật, trừ những quân vô loại, cầm, đáng ngoại vật mới có thể được vậy thay. Ta là người, nghĩa là một sống, chưa có cái pháp thuật sanh hóa theo ý ta, chưa có thể cãi qua, cãi lẽ ngay của tạo công. Ta tôn kính đấng tạo hóa, chưng đấng tạo hóa có cái pháp luật mầu nhiệm vô cùng, nhưng cũng chưa phải vì pháp luật quá mầu nhiệm mà ta thiệt lòng tôn kính đấng tạo hóa, mà lại vì cái công bình thiên nhiên mãi còn. Nước ta lập tự 4.000 năm, sản xuất nhân tài chẳng phải ít, còn kẻ bực đàn bà học hỏi cao thâm cũng chẳng phải là không ngơ. Lựa gì phải kể đến mấy bà xưa, chỉ kể sơ mấy người đàn bà trong khoảng đôi chục năm về sau đây như Sư Nguyệt Anh, Đạm Phương Nữ Sử, Bà Cử, Trịnh Đình Rư, Huỳnh Thị Bảo Hòa, Bê Thê Minh, vân vân. Dẫu có tay, chẳng phải đủ tài luận biện kinh người, văn chương xuất sắc chớ cũng hơn được nhiều người. Đàn ông cũng biết phân biệt phải quý số tốt, mà sao trai gái lại chẳng được bình quyền theo lẽ trời? Có lạ gì đâu, ấy chẳng qua tại cái lòng quá tự trọng, tự cao, cái quyền sanh sát, cái thói hẹp hòi của người đàn ông, và cái lòng quá e dè sợ sệt, cái tánh quá êm thấm, cái thói yếu ớt của người đàn bà nước ta mà ra. Hỏi sao tánh nết trai gái quá khác, chẳng qua vì cái tập tục, chứ chẳng phải vì lẽ tự nhiên, mà rồi cái tập tục tập quán kia cũng là cái lẽ tự nhiên đó. C. Chồng vợ không bình quyền. Trai là người, há gái chẳng là người? Mà nếu bo bo khoe khoang trai là nam nhi chi chí, để chê rẻ gái là phụ nhân nan hóa, thời suy ra quá đỗi hẹp hòi. Còn như tình chồng vợ, nếu ví vợ là tôi mọi câm điếc của chồng, có lẽ ta đã lắm chuộng điều mạnh hơn yếu thua chăng? Ỷ mạnh hiếp yếu, cậy sỏi cướp sở là điều người thầy gọi dã man. còn ai lại chẳng biết đàn bà số yếu đuối sánh vai đàn ông, há không ít nước lợi dân bằng sao? Lẽ còn có phần hơn, một ông quan võ cầm binh ngăn giặc với một ông quan văn giữ đức dạy dân, thời cái công ích của mỗi ông là thế nào? Bà Maintenon, nước Pháp, nói rằng Les femmes font et de font les maisons. Đàn bà gầy nên hay phá hại gia đình. Tất đàn bà cũng có thể gầy nên hay phá hoại xã hội. Một người có phận sự can hại đến nước nhà như thế mà ta cứ bó buộc, tồi túng trong vòng hèn hạ. Thời làm sao tự nhiên nảy sinh ra được một cái tư cách cao thượng để làm điều ích nước lợi dân, dẫu được âu một đôi người, có cái duyên may mắn gì mà thôi. Phận sự đàn bà đối với xã hội rất đổi lớn lao. Nên đàn bà với xã hội rất đổi can hại. Phận sự lớn lao thế, tình hình can hại thế mà sao đàn ông dám đãi đàn bà quá đỗi hư hèn. Người chồng dám coi người vợ như một trẻ tớ của mình mướn, lại quá lắm nữa là như món đồ của mình sắm. Nếu không thế, tên Phùng Trọng Quy kia có đâu cầm vợ đánh bạc, tên đàn ông kia có đâu véo bắp vế non vợ hỏi tiền. Chuyện xảy ra ở Trung Kỳ năm 1925 có đăng vào công luận báo, cùng nhiều người đàn ông khác, không quản ai buồn, ai giàu, ai riêng xiết đau đớn, vì ai cũng mặc ai, chỉ nay cốt này, mai cốt nọ, có người cả chục nàng hầu, còn mới còn dùng, vừa cũ, dẹp bỏ. Chỉ như hết thích món đồ, liền sắm món đồ khác, để chơi. Cầm người đàn bà như vật dụng, như một cái máy hát, nghe êm tai, một cái máy chiếu bóng để chiếu xem đẹp mắt, mua vui một lúc mà thôi. Bao giờ chán lại đổi cái mới, ý tưởng là hay ho mà bỏ phứt cái cũ, đã thầm cho là xấu xí, không còn chút gì hoài nghĩ tới, thật tệ. Cho đến cùng chẳng lẽ gì gọi được chẳng khinh thường. Tuy vậy mà cũng là một cái tệ sanh ra bởi bọn đàn bà hèn mặt ngu ngốc, chỉ ham tiền, mến danh, không kể đạo đức, khu khu dân mình vào làm hầu thiếp nhà người, lấy gạch chầu người để dục cho phe đàn ông hung bạo, sanh sát, vô lương tâm kia để lậm lấy cái thói bất công bình, cái tánh quá ngang ngược. Chú thích. Gạch thêm. Hết chú thích. Thành ôi, phần nhiều điều lỗi chẳng phải tự nơi một người mà ra. Ông quan kia ỷ quyền thế, hoành hành hà khiếp dân chúng được. Chừng nơi dân chúng lắm nhát sợ, lắm nịnh ngót. Mà ông quan vô đạo nọ không thi thố được cái thủ đoạn áp chế, lại chưng nơi dân chúng hay cứng cỏi hay ngay thẳng. Lỗi sổ tại một người giữ làm ra, há chẳng phải tại một bọn chịu thiệt thòi hèn yếu vun phân tưới nước mà nên sao? Nam trung nữ liệt, bảo gái chinh mà sao chẳng bảo trai chinh? Không chinh liệt được sao mà không chinh lại không chung được sao? Luận về xác thịt, trai chinh lại giữ được gì, cái mất chinh lại đến gì? Luận về tinh thần, cái mất chinh lại còn quý báu gì, mà trai mất chinh lại còn danh dự gì? Cái chinh trước kia là về phần xác thịt, nghĩa là còn trong quê bích. Chú thích, quê bích, quê bích, chỗ con gái ở. Hết chú thích, còn gọi là chinh, còn gọi là con gái. Mà một mai vườn xuân đã có chủ, hoa xuân đã chào chúa đông, thời lại gọi là đàn bà, là người mãn cái hạn đồng chinh. Thế thì chữ chinh về phần xác thịt mà người thường quý trọng ấy có phải không hạn kỳ, vì lớn lên gái nào là gái không chồng, trai nào là trai không vợ. Chừa những người đã hứa thân làm tôi cho những đạo riêng, cái chinh như thế không ai giữ chọn, mà làm vậy lại chính đạo lý, vì trai gái là âm dương tương hiệp, đặng tương sanh, là cái nguồn biến hóa của trời đất. Bây giờ có người không phải minh hôn tránh thú gì, theo gia lễ xưa nay, lại rùi bị kẻ ngoa ngôn xảo ngữ uốn lưỡi lựa lời bơm dỗ giả hình ẩn mưu cảm động, phải siêu đổ mà hứa thân ngàn vàng cho đứa thất phu, lầm lỡ thế thời cũng chưa đáng là người cho ta chê sẻ quăng bỏ ra ngoài xã hội. Ta đã nói người không thánh hiền hết, mà Thánh Hiền còn phải mắc dối gạt. Thời người thường cũng chưa ắt tránh được lẽ kia, nghĩ nên thương hại cho. Cái chinh thứ nhì là cái chinh về tinh thần, không có hạn kỳ, như cái chinh về xác thịt. Vì ngày giờ nào ai quên mất nó, thời người đó đắc tội với xã hội, với lương tâm. Cái chinh này là một món báu vô giá, rất cần ích cho đời người, đạo đức, không thể bỏ qua. Có người đã mất cái chinh về xác thịt mà còn chinh về tinh thần. Đó là mấy cô gái bị gạt gẫm, nhưng đời ít chê đè. Mấy cậu trai xảo trá lại khinh bỉ mấy cô gái thật tình, nghĩ cũng quá ức khuất. Cái chinh về phần tinh thần buộc người phải một lần thề non hẹn biển, trăm năm sắt đá chẳng rời lòng, nghĩa là phải trung tín với người mà mình đã hứa lời, mình đã tỏ dấu thương yêu chiều mến. Đàn ông đen bạc cũng khá gọi mất chinh. Chưng chinh ấy trong sạch, nếu có bợn có tỳ tất không còn gọi được trong sạch. Đàn bà cũng thế. Biết rằng gái bồn tánh yếu ớt, há lại chẳng vì lời thề thốt thiết yếu của trai mà siêu độ sao? Nào khi năn nỉ ỉ ôi, nào lúc chỉ trời vạch đất đoan thệ xa một tấc, thời buồn sầu đau đớn. Cách một phút, thời bứt xứt xốn sang. Ai xẻ trong lớp ái tình còn ẩn cái thói hẹt mặt phụ tình bạc nghĩa, mang tiếng cái khư, há chẳng rằng oan khúc. Huống chi cha mẹ cứ chăm nom cho cha ăn học, tập đọc kinh sử, con gái ít hay kỹ tới, thời oan khúc lại càng nhiều. Quan tòa phạm luật không ai viện được lý gì gọi là nhẹ án hơn thường dân. Mua cá, mua hàng còn lầm cá nút sỏi, hàng cháo gói. Tài nào lựa người lại chẳng lầm, phạt tội không nơi kẻ gạt, lại nơi cười lầm, thế nào công bình cho? Vì nói đàn ông con trai không ai tránh được điều sắc dục, đàn bà con gái bồn tánh yếu ớt hay cảm động lại tránh được điều tình dục sao? Mà phần nhiều đàn bà tránh khỏi tình ái rằng, há rằng đạo đức có kém đàn ông. Ta cho hơn nhưng cũng nhờ vào cái hoàn cảnh bó buộc, cái khuôn phép có trật tự. Nếu bảo mua cá xem mang, mua hàng xem canh chỉ, chú thích canh chỉ kiểu dáng quy cách của món hàng, hết chú thích, thời còn được, chớ bảo coi người thế nào cho đúng, coi sắc diện chăng, trang sức chăng, gia thế chức phận chăng, coi đạo đức phải thế nào mới hay. Làm trai đã muốn chọn một người vợ cho vừa ý, làm gái há chẳng muốn lựa một người chồng cho vừa ý, mà cái vừa ý trước kia hóa ra cái thất vọng sau này. Có đâu bởi tội người thất vọng, cái lầm dẫu ai cũng lầm, hẹp lượng với người lầm, sung sướng tội nhân ai rằng nơi đạo lý. Người con gái bị chưng gạt kia, người vợ bị chồng bỏ kia mà âm thầm chịu đau đớn là người đáng thương xót, chứ không đáng trách cứ. Bảo rằng cái điều hoa nguyệt là chắc nết, nên bảo rằng cái thói lừa gạt là cầu tâm. Chỉ có người thật tình bị gạt, kẻ gạt là kẻ xảo trá khốn nạn. So sánh cho cùng, cho kỹ, đàn bà chẳng những có lòng cứng cỏi mà lại có lòng rộng rãi nhân từ. Bị người gạt dối trăm thứ ngàn phen, cái nư giận đã chất chứa chản không mà bao giờ được một lời chịu lỗi của kẻ đắc tội với mình lại hết giận. Thử coi, đàn bà bạc tình, đàn ông để bỏ liền. Đàn ông bạc tình ít khi đàn bà để bỏ. Không làm được, tuy tại mình không quyền, vì phải chồng để hay để chồng cũng đều mang tiếng hư sử. Mà thật là nhờ cái cảnh bó buộc thể ấy mới sanh thêm một cái tánh cách cao thượng thế kia. Để bỏ, dẫu không, người mình đã thương lọc nào để ai chiếm đoạt, tiền của mình làm ra lọc nào để ai cướp giật, con cháu mình sanh ra lọc nào để ai hủy hoại. Vì thế, đàn bà hằng xòm chừng cử chỉ của chồng, cái đó ta thường gọi láp là ghen. Ghen chẳng phải có xấu, không tốt, vì tợ mắt, chú thích, tợ tự, hết chú thích. Đã thấy, tợ tai, đã nghe, nhiều người đàn ông bớt được điều quý của mình, chưng vợ biết ghen, chưng chồng hay nể vợ, chẳng phải sợ vợ mà lên nhà, nhưng kiệt nhau trong chỗ phải, không nghe nhau trong chỗ quý là cái cách hay chị gia chị quốc xưa nay. Có thương, có ghen, thế thường gọi ghen, chớ thật sự chẳng phải ghen. Ấy là đòi quyền của mình, không ghen nghĩa không thương. Cái ghen này thường khác hẳn với cái tánh hay ghen, cái thói quen ghen, không bằng cớ gì cũng ghen. Nghe sơ sơ một lời nói, phớm phỉnh đã ghen. Chú thích, phớm phỉnh, gạt gẫm. Hết chú thích. Cái ghen trước là cái ghen nên nhà, nên nước. Cái ghen sau là cái ghen hư nhà, hại nước. Vì nên được một người, thời nhà có thêm một người xứng đáng, nước thêm một tên dân đúng đắn. Có người ghen êm thấm, có người ghen dày già, nhưng phần nhiều dày già. Bảo không dày già, hỏi ta như thế thường đặng chưa? Kìa, cái nhà ta, cất, ai chiếm ở, món đồ ta sắm, ai đoạt dùng, ta sẽ đối với quân chiếm đoạt, ra thiết nào? Huống chi lựa được một người chồng, không phải dễ gây dựng nên nhà cửa, không phải việc làm trong đôi phút, mà rồi ai có quyền thế, hoặc nhờ lanh xảo, hoặc nhờ bóng sắc rạch ngang chồng, giật phứt tiền. Thời người đàn bà lại làm sao nhược nhịn, phép công bình, không bảo phải quá mềm yếu thế. Lấy cứng đối giữ họa, may diệt được cái giữ. Lấy mềm đối mềm là sung túng, cho cái giữ sống sót lâu ngày. Một người quá tự do, sợ gì lại không khinh rẻ hiếp đáp một người quá bị bó buộc. Không thế là thánh hiền, đó mà số thánh hiền trong thiên hạ vẫn ít. Ngoài ra, những điều đã kể trên đây, nếu người đàn ông mang về nhà một tập bệnh phong tình, thời ai lại vào gánh vác cái nỗi cực nhọc, cái điều đau đớn về sau, mà người đàn ông cứ gọi đố phụ loạn gia. Chú thích, đố phụ loạn gia, người vợ có tánh hay ghen thường làm cho gia đình rối loạn, mất trật tự. Hết chú thích. Thôi, thế là dành phần phải cho mình hoài, không bao giờ biết mình là quý. Hiu khiu tự đắc một ông chủ nhà, ông chúa, mà ông chúa là bậc chí linh, không ai được gọi là thông minh hay giỏi hơn nữa. Làm vậy rồi hư nhà là tại ai? Người chồng không bỏ phòng này sang phòng nọ, hết vợ lớn tới vợ bé. Lẽ nào khi không vợ nhà sanh tánh ghen tương, sầu buồn mà bỏ phế hết các công việc, nhà cửa con cái. Đàn bà mất nết, dẫu khỏi chết nghiệp dữ, dẫu khỏi chồng để bỏ lôi thôi, đàn ông ghen chăng? Thời còn phải cái tập tục pháp luật chia sẻ quăng ra bỏ ngoài xã hội, còn đàn ông sao có khác thế? Xưa nay chưa có cái tập tục pháp luật, là cái dư luận công chúng nào chỉ phạt người đàn ông về điều phong tình hoa nguyệt, nên người đàn ông sợ gì e gì mà phải lánh, phải chừa cái điều vui sướng trước mắt. Người không phải là thánh hiền, không ai ép buộc trau dồi tâm tánh. Tại nào làm được thánh hiền hoặc giả có được là tại ta chưa nghe thế đó. Người đàn ông đã không sợ gì mà buộc người giữ chữ chinh, thế thì mấy hàng tôi viết đây thành vô dụng. Biết vậy mà tôi còn sáng viết, suy là muốn yêu cầu cho người người đều nên vì công lý, mến nhân đạo, buộc mình vào phận sự, dù có lẽ cái hạnh phúc của nước nhà sau này chẳng phải nhỏ. Phán rằng, đạo luân thường một đàn bà xuất giá tùng phu. Sầu trong sầu đục, một lần chọn lựa, phải phụng sự, chót đời, hương nhờ, ghét cũng nên. Ta hãy la lớn rằng, đạo luân thường buộc đàn ông một lần chọn lựa vợ, dù hư nên gì, may nhờ rồi vậy, chịu không được để bỏ, phải giữ lấy chót đời. Mà sao từ xưa có luật thất xuất? Chú thích, luật thất xuất chi lệ. Bảy điều được phép bỏ vợ đó là bất thuận phụ mẫu, không nghe cha mẹ, dâm đãng, cấu, sơ bẩn, hữu ác tật, có bệnh hiệp nghèo, khẩu đa ngôn, thọc mạch, lắm điều, đạo thiết, trộm cắp. Nếu phụ nữ phạm vào một trong những điều này, người chồng có quyền bỏ vợ, đuổi về lại nhà bố mẹ ruột. Hết chú thích. Ai nói cho biết rằng, sanh ra là đàn bà thời dành để thờ đàn ông, Vì xưa nay, để đàn bà chế luật pháp, ắt chưa biết tội người đàn ông đã kể được mấy khoản. Vì xưa nay, đàn ông chế luật pháp nên đàn bà lắm chịu thiệt thòi. Than ôi, cái điều gái hư tội lây cha mẹ. Luật pháp buổi xưa nghe nói lại, tôi rất đau lòng và hờn cho ai sao không bỏ tù đứa trộm tình cùng gái ấy. Nếu nói sao đàn bà tự bao giờ chưa thấy kêu này về nỗi mình, thời hẳn là ta chẳng cạn nghĩ đi rồi. Một người tự nhỏ lớn là chăng sang giàu, rồi phải nghèo nàn, buộc mình vào ở tớ với kẻ khác để nuôi thân, thời lấy điều ở tớ làm hèn. Còn người tự nhỏ lớn vốn từng ở tớ, thời lại lấy điều ở tớ làm thường, là số mình phải vậy. Bởi thế, người đàn bà cũng lấy sự đàn ông ép buộc mình thái quá là sự thường phải vậy, vì là sự sẵn rồi. Người ta tập yêu cái cách tôi mọi mà không biết đến. Và lại, nếu trong đám đàn bà có người quá tức muốn kêu này lại gặp phải bọn ỷ quyền, ích kỷ, quá nữa lại gặp phải kẻ với mình cùng tôi mọi mà đã say mê làm tôi mọi. Đàn bà làm tôi mọi câm điếc cho đàn ông, tự xưa nay cũng êm, cũng gọi lầm là phải. Ta cần chi viện công lý, bày giải ra cho người trông thấy, bực tức rồi có lẽ sanh lắm việc lôi thôi mà ta phải mang tội náo động nhân tâm. Chẳng phải vậy đâu. Ta đã tự xưng thương nước, thương nhà, thời ta phải càng ngày càng xoay ta về con đường đạo đức, danh sự chớ. Mà sao ta lại dạy người đàn bà phải yêu mến cái điều tôi mọi là cái cách rất hẹp mặt. Đàn bà có phận sự là mẹ, mà mẹ đã là tôi mọi. Con sẽ như thế nào? Có phải nguy hại cho nước nhà không?